Bài thứ 15 là về vấn đáp, tức là có vị tăng đến hỏi ngài Quốc Sư Huệ Trung làm sao mà được tương ưng. Thì sư mới đáp: chẳng nghĩ thiện ác, tự thấy Phật tánh. Tương ưng là tức là hỏi làm sao mà được tương ưng, tức là tương ưng là mình sống mà được tương ưng với chân thật đó. Thì ngài chỉ đáp là chẳng nghĩ thiện ác thì tự thấy Phật tánh. Chẳng nghĩ thiện ác, tức là không có cái niệm hai bên thì tự nó khế hợp liền, không có đâu xa hết, không phải mình phải cầu nó ở cái chỗ nào, cầu một cái phương pháp gì cho hay, cho quyền diệu ở nơi nào nữa, mà ngay đây dừng được cái niệm mà nghĩ thiện nghĩ ác, cái dừng được cái niệm hai bên đó thì tự nó khế hợp liền. Nhưng mà ở đây thì ông tăng lại hỏi thêm: vậy thế nào là Phật? Thì ngài đáp là tức tâm là Phật. Tức tâm là Phật. Thì ở đây cũng cái câu này cũng dễ bị hiểu lầm. Tức tâm là Phật, nhưng mà tức tâm nào là Phật? Nếu nói tức tâm là Phật rồi, cái cứ nghĩa là sống với những cái tâm vọng tưởng này có nói tức Phật không thì nguy rồi. Nhưng mà ở đây á nó có cái ý sâu này, như vậy là để là đây để dừng cái niệm chạy ra ngoài của mình. Bởi vì mình thường thường là mình cứ hướng ra bên ngoài để mà tìm bên ngoài, cho nên là các ngài nó tức tâm là Phật đó, để dừng cái niệm đó, mình sống trở về ngay cái chân thật, ngay cái hiện tiền của mình đây. Chứ mà Phật là ngay nơi cái tâm hiện tiền của mình đây, chứ không phải là ở chỗ nào khác. Đó là dừng cái niệm chạy ra ngoài. Nhưng mà ông Tăng lại hỏi thêm: vậy tâm có phiền não chăng? Nếu mà tức tâm là Phật, nhưng mà tâm có phiền não chăng? Nếu tâm phiền não thì gọi là Phật, thì Phật cũng phiền não nữa sao? Thì ngài đó, tánh phiền não tự lìa. Là sao? Bởi vì ngay khi khởi phiền não á, ngay khi khởi phiền não đó mà mình liền tỉnh giác cái niệm này á thì sao? Ngay khi khởi phiền não mà tỉnh giác cái niệm đó thì cái gì mà giác được cái niệm phiền não? Phiền não đâu có giác được phiền não, phải không? Phiền não thì đâu có giác được phiền não, mà giác được cái phiền não là cái gì? Thì như vậy để thấy rằng phiền não thì nó đâu có giác, mà giác được phiền não đó là từ nơi cái gọi là tánh giác. Thì như vậy mình quên cái tánh giác đó, tất nhiên là bất giác đó, khi mình bất giác thì nó mới khởi phiền não. Mà khởi phiền não thì cái bất giác thì nó đâu có thật, bất giác thì cái đó nó đâu có thật. Cho nên rồi khi mà mình giác được phiền não thì mới rõ ngay nơi phiền não đó nó cũng vốn mà đầy đủ, mà cái ngầm có tánh giác không có thiếu trong đó. Thì như vậy phiền não nó không có cái gọi là cái cố định. Cố định là phiền não là phải là mãi mãi là phiền não. Nó không có tự tánh, cho nên nó là tánh phiền não tự lìa, là như vậy đó, nó không có thật tánh. Giác nó thì nó liền hết. Thì như vậy là không có trừ, không có diệt. Còn có trừ có diệt đó thì ở đây ngài mới nói là nếu mà có trừ có diệt thì thuộc về nhị thừa. Cho nên ông Tăng mới hỏi: như vậy thì chẳng rơi vào đoạn diệt sao? Thì ngài đáp: đoạn phiền não là nhị thừa, còn phiền não chẳng sanh á thì đó mới là đại niết bàn. Nghĩa là đoạn phiền não đó là thuộc về mình thấy có phiền não thật, cho nên rồi có dùng trí để mà đoạn phiền não, thì có cái này để mà đối trị cái kia, thì đó là đối đại. Đối đại thì chưa thấy được cái thật tánh. Ở đây thì ngài thấy được ngay cái thật tánh phiền não vốn là chẳng sanh, sống được với cái thật tánh đó thì đó là ngay đó là đại niết bàn, chứ còn không có cái trừ diệt, cái đối đãi, cái đối trị. Nhưng mà ông Tăng cũng chưa thôi, ông nói vậy chứ ngồi thiền quán tịnh á thì việc ấy thế nào? Tức là khi ngồi thiền rồi mình quán tịnh thì như vậy cái việc đó là như thế nào? Mà thường mình cũng thường hay cũng bị cái việc này, ngồi thì muốn ngồi để mà quán cho nó yên. Thì đây nhà nói là vốn chẳng nhơ sạch thì đâu cần khởi tâm quán tướng tịnh. tức là vốn chẳng nhơ sạch thì đâu cần khởi cái tâm mà quán cái tướng tịnh. Chỉ thẳng cái tự tánh xưa nay đó, nó vốn là như lục tổ nó là không một vật, thì có cái gì nhơ cái gì sạch, thì như là mình quán cái tịnh đó là quán cái gì. Cho nên quán tịnh đó là mình lại biến cái tâm của mình ra thành cái bị quán, đem cái tâm mình ra biến thành ra cái bị quán, thành ra như là cái bóng dáng. Cho nên thay vì mà khởi tâm quán tịnh đó thì mình thấy lại ngay cái khởi tâm này thì nó không hay hơn cho. Khi mình khởi tâm quán tịnh thì mình thấy trở lại cái khởi tâm đó, ngay cái khởi tâm đó thì liền dừng ngay. Còn mà khởi quán tịnh đó thì mình lại theo cái tướng tịnh đó mình quán, thì nó lại nó thành ra nó động rồi. Vừa ngay khởi cái quán đó thì mình thấy trở lại ngay cái tâm khởi quán đó, thấy ngay cái khởi quán, cái hai khởi đó, thì liền đó ngay đó nó tịnh liền, không cần quán mà nó cũng tịnh. Còn quán tướng tịnh thì như vậy là mình lại biến cái tâm của mình thành ra cái đối tượng bị quán để cho mình quán. Rồi có khi á ngồi mà quán được một lúc rồi thấy mà nó được yên á, nó được yên rồi á thì mình lại mắc kẹt trên cái tướng tịnh đó nữa. Có những vị mà khi mà ngồi quán được một lúc mà nó yên, nó thanh tịnh cái mình thấy giống như là mình thấy đạo rồi, thấy nó yên lặng quá, như vậy là thành ra thấy đạo rồi. Nhưng mà không ngờ cái đó là cũng là cái tướng sanh diệt. Bởi vì cái tướng tịnh là nó đối với cái tướng động, mình bị động quen rồi, cho nên mình quán cái tướng tịnh. Và khi mình thấy cái tướng tịnh đó thì như vậy là mình còn có cái đối tượng đó để mình hướng về, cho nên là đó là cũng là cái gọi là cái pháp trần mà sanh diệt thôi. Khi mà cái tướng động là thuộc về cái sanh trần, còn cái tướng tịnh thì thuộc về diệt trần. Diệt trần thì nó cũng nằm ở trong sanh diệt, khi mình hết quán thì nó động trở lại. Thì như vậy nó không phải là cái thật. Còn cái tự tánh tịnh thì nghĩa là dù cho nghĩa là nó có tướng động tướng tịnh gì nó cũng hằng an ổn thì đó mới là cái tịnh thật. Nhưng mà ở đây thì ông Tăng ông hỏi thêm, vậy thì nếu như vậy thì tức tâm là Phật rồi á, thì có cần tu muôn hạnh chăng? Ở chỗ này là chỗ nhiều người mắc kẹt này. Nghe nói tức tâm tức Phật là tâm tôi là Phật đủ ở trong đó, đầy đủ muôn hạnh đầy đủ hết rồi. Nơi tâm là tức Phật rồi, thành ra trong tâm là đầy đủ tất cả muôn hạnh, muôn diệu dụng đều trong này đầy đủ hết. Thì giờ này khỏi cần thêm gì nữa. Nhưng ở đây Ngài mới đáp, chư Phật đều đủ phước và trí trang nghiêm, đâu có bát không nhân quả. Chư Phật luôn luôn là đầy đủ, gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là phước và trí đầy đủ thì mới gọi là Phật. Còn kiểu mà mình hiểu được cái lý rồi cái thì bác bỏ hết những cái gọi là công phu, những cái việc làm lành thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên là có người hỏi rằng khi mà mình tu mà gọi là sống được hoàn toàn với cái chân thật rồi á thì có còn cần làm những cái việc thiện không? Cần không? Có người bây giờ họ nghĩ rằng khi mình sống được hoàn toàn với chân thật rồi thì không cần làm cái việc thiện gì nữa hết, bởi vì mình sống được đầy đủ ngày rồi. Nhưng mà hiểu như vậy đó là cái lầm. Khi mà sống được hoàn toàn với cái chân thật của mình rồi thì sao? Thì làm chẳng những là làm một số việc thiện mà làm tất cả những việc thiện nữa, nhưng mà làm cách tự nhiên thôi. Làm cách tự nhiên, làm mà không có cái khởi tâm làm. Khi mình còn ở trong cái gọi là cái chưa sống được với cái thật hoàn toàn á, thì đối với cái việc làm của mình, cái gì á, việc thiện á, thì mình còn có cái khởi tâm để làm. Tất nhiên là mình còn cái phân biệt, cái việc này là cái việc thiện nên làm, còn cái việc kia là việc không nên làm. Cho nên là mình cần phải làm việc thiện để mà bồi bổ công đức của mình thêm, để mà vun bồi thêm cái đạo đức của mình, giúp thêm cái trợ duyên cho mình tiến tu, cho nên làm mà còn có cái nghĩ trong đó, cái nghĩ làm. Còn khi mà mình hoàn toàn sống thực rồi á, thì làm một cách tự nhiên mà. Cũng giống như là mình thấy đứa bé ngã thì mình giơ tay mình đỡ lên vậy thôi. Còn lúc đầu á, thấy đứa bé nó té thì mình nghĩ rằng cứu đứa bé là cái việc lành, rồi mình nên cứu. Thành ra như vậy là làm mà có tâm, phải không? Còn cái kia là thấy té rồi giơ tay đỡ lên vậy thôi, rồi đi. Đâu không có theo gì hết. Còn mình có cái gọi là cái nghĩ, có khi cái so sánh nữa, không? Cái việc này là cái việc liệt thiện, làm nên làm. Thành ra làm mà có tâm làm là như vậy. Thì nhưng mà hiểu như vậy đó thì để thấy rằng khi mà cái người mà sống thật rồi á, thì làm mọi cái gọi là cái việc lành, mọi cái hạnh tốt trang nghiêm thì nó không có phải là mình gạt bỏ qua, gọi là bác không nhân quả, đó là cái nguy hiểm. Chính vì vậy mà các vị thiền sư mà ngài có nói câu là thật tế lý địa bất thọ nhất trần á, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp á, tất nhiên là trong cái chỗ mà cái lý thực tế, cái lý chân thật đó thì nó không có thọ một cái mảy bụi nào hết, không có dính một mảy bụi nào hết, nhưng mà trong cái cửa muôn hạnh á thì không có bỏ một pháp nào hết, không có bỏ pháp nào hết, thì như vậy mới là thật. Còn không á thì mình chỉ nói trên cái lý thôi, thì thấy một bên thôi, thì đó là gọi là nghiêng lệch. Thì đó, thì thôi hôm nay thì mình học tới đây. Thành ra như vậy để cho thấy rằng mình học thiền là học cho kỹ, hiểu cho đàng hoàng thì nó mới không mắc kẹt, chứ không khéo thì rồi mắc kẹt trên cái lý công thì nó dễ nguy hiểm. Hồi hướng nguyện đem